là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc cấp căn cước công dân cho học sinh Yên Bái, tiếp đó là tấm gương người cao tuổi làm theo lời Bác. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi số, đến nay Yên Bái đã có gần 150.000 tài khoản hoạt động trên hai sàn thương mại điện tử, đứng thứ 17 trên 63 tỉnh thành về số tài khoản hoạt động. Tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo tập huấn cho các hộ sản xuất nông nghiệp. Đến nay đã có trên 165.000 hộ được tập huấn kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhờ có nhiều giải pháp, số lượng sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái được đưa lên sàn thương mại điện tử đang đứng trong top đầu của cả nước với gần 5.300 sản phẩm, trong đó 138 trên 183 sản phẩm OCOP đạt tỷ lệ 75,4%. Với kết quả này, Yên Bái hiện đứng thứ 8 trên 63 tỉnh thành về số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, giá trị giao dịch năm 2022 lên tới gần 2 tỷ đồng. Các sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái được tiêu thụ mạnh trên sàn thương mại điện tử là khoai sọ, chè, nấm hương, miến đao, mật ong, sơn tra và cam.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện giá lợn hơi trên cả nước giảm do hiện nay mức tiêu thụ thấp trong khi nguồn cung dồi dào. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 2.000 đến 5.000 đồng 1 kg so với tháng 1 năm 2023, giao động trong khoảng 49 đến 51.000 đồng 1 kg. Tại Yên Bái, giá lợn hơi đồng loạt giảm dưới 50.000 đồng 1 kg. Hiện tổng đàn lợn của Yên Bái đang có 600.000 con. Để ứng phó với giá lợn hơi giảm sâu trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng, người chăn nuôi cần chủ động nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương như ngô, lúa, các phụ phẩm nông nghiệp khác để giảm nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi công nghiệp liên tục leo thang như hiện nay. Cùng đó, duy trì chăn nuôi theo hướng khép kín, chủ động được con giống. Ngoài ra, ngành chức năng cần có chính sách hỗ trợ các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi về vốn với lãi suất ưu đãi để duy trì tổng đàn, bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.
Hiện nay, Hội Nông dân huyện Trần Yên có trên 15.000 hội viên. Nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp với các ngành tổ chức trên 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, vận động hội viên đóng góp trên 4,3 tỷ đồng, gần 7.000 ngày công, hiến trên 45.000 mét vuông đất, tham gia làm mới tu sửa gần 45 km đường giao thông nông thôn, giúp đỡ gần 500 hộ vươn lên thoát nghèo, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp gần 170 tỷ đồng cho trên 13.000 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2023, Hội Nông dân huyện Trần Yên tiếp tục phát động các cấp hội đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu mỗi năm có từ 60% số hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 402 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh khối lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái năm học 2023-2024. Theo đó, điều chỉnh bổ sung tuyển sinh mới thêm một lớp 10 với 35 học sinh, từ 27 lớp lên 28 lớp, trong đó có 4 lớp chuyên mới, gồm tin học, tiếng Trung, lịch sử và địa lý. Bắt đầu từ năm học 2023-2024, sẽ không còn các lớp chuyên ghép và thực hiện chuyên riêng từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có quy mô 35 lớp với trên 1.265 học sinh và xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trở thành trường chất lượng cao trong hệ thống các trường Trung học phổ thông chuyên của cả nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục Đào tạo, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức tuyển sinh năm học 2023-2024 đúng quy chế, đảm bảo thời gian quy định.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục, ưu tiên đầu tư cho giáo dục mầm non, nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng 80 phòng học, các phòng hỗ trợ học tập và chức năng cho các lớp mầm non 4 tuổi, sửa chữa cải tạo nâng cấp 180 phòng học, xây mới 33 bếp ăn, 30 nhà vệ sinh theo hướng chuẩn hóa, mua sắm 370 bộ thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu cho lớp mầm non 4 tuổi, 5 tuổi, bổ sung trên 100 bộ đồ chơi ngoài trời cho các điểm trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng sẽ cân đối ngân sách nhà nước, huy động xã hội hóa giáo dục để trang bị bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và bộ thiết bị, phần mềm, trò chơi, làm quen với vi tính nhằm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu cho trẻ em mầm non 4 tuổi và 5 tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 3 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ diễn ra. Theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trong cơ sở trung học phổ thông bắt buộc phải đăng ký dự thi trực tuyến bằng mã định danh. Chính vì thế, những ngày này Công an tỉnh Yên Bái đang gấp rút cấp căn cước công dân gắn chip và mã định danh cho các em học sinh, phản ánh của phóng viên chương trình. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái trung bình mỗi ngày có khoảng 70 công dân tới làm các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip và mã định danh, trong đó có khoảng 20 công dân trong độ tuổi 14-15. Để tạo thuận lợi cho các em học sinh tới làm căn cước công dân, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn các em khai thông tin, chụp ảnh, lấy vân tay, lấy giấy hẹn, nhanh gọn và thuận lợi. Trung tá Hà Thị Mai Hương, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Tại bộ phận một cửa hành chính công thì mặc dù là cán bộ thì chúng tôi có 2 người, nhưng mà khi mà trong một ngày thì số lượng là các cháu và người dân đến làm căn cước rất là đông, nhưng mà chúng tôi cũng rất là kịp thời, một người tiếp nhận và một người lân tay để đảm bảo cho các cháu là coi như là đủ kịp thời gian để đến trường.
Được bố đưa đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái làm căn cước công dân, em Bùi Anh Tuấn hiện đang học lớp 9, trường Trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Được các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái hướng dẫn các thủ tục nên rất nhanh chóng hoàn thành các bước đăng ký cấp căn cước công dân. Em Bùi Anh Tuấn, trường Trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Kiểu lần đầu mình cũng đến cũng bỡ ngỡ thì mình làm nó cũng nhanh gọn, với cả thủ tục cũng ngắn nên nó đơn giản, với cả các cô cũng tận tình. Và các thủ tục thì trong khoảng tầm cả ngồi chờ thì trong khoảng tầm 15 phút là cháu đã làm được rồi.
Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10, Công an tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí địa điểm thuận tiện để giúp em được cấp căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử theo đúng quy định, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện, triển khai hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, định danh điện tử cho học sinh, đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ. Trong đó, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai cấp căn cước tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, trụ sở công an các huyện, các phường, xã, thị trấn trên địa bàn và các điểm lưu động, phối hợp với các nhà trường lập danh sách các em học sinh trong độ tuổi chưa được cấp căn cước công dân để thông báo về hồ sơ, thủ tục xây dựng lịch cấp. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và khoa học, quá trình cấp căn cước công dân gắn chip cho các em học sinh diễn ra nhanh gọn, không ảnh hưởng đến thời gian học tập của các em. Chỉ tính riêng tại Công an thành phố Yên Bái, từ đầu năm đến nay đã thực hiện cấp căn cước công dân cho gần 1.270 công dân. Anh Bùi Hải Châu, phụ huynh học sinh, thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vui vẻ, nói.
Thực hiện theo chương trình của quốc gia về việc làm căn cước công dân, thì sau khi được nhận được thông tin từ phía phường, xã thông báo, thì chúng tôi cũng đã cơ bản là cũng đã thực hiện theo cái chỉ đạo đó. Về cái việc thuận lợi khi mà lên đây cũng nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ để thực hiện cái việc thủ tục làm căn cước công dân nó rất là thuận lợi. Thế nên đến ngày hôm nay thì cũng là theo quy định của nhà trường về cái độ tuổi của các cháu là đến 14, đủ 14 tuổi là học sinh lớp 8 của trường bên Âu Lâu. Cháu hai Âu Lâu thì cũng đã sang công an thành phố để thực hiện việc cho cháu làm thủ tục cấp căn cước công dân.
Hoàn thành sớm việc cấp thẻ căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho học sinh sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh bước vào kỳ thi quan trọng, đồng thời nâng cao tỷ lệ công dân được cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, về xã Hán Đà, huyện Bình, không ai là không biết đến ông Nguyễn Văn Hương ở thôn Tiên Phong, một trong những tấm gương điển hình về người cao tuổi chung tay phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, ông luôn phát huy vai trò của một hội viên, người cao tuổi, tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công việc. Đối với ông, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những điều giản dị, không cao xa, mà chính từ những công việc hàng ngày của bản thân.
Sau thời gian giữ vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hán Đà, huyện Yên Bình, năm 2001, ông Nguyễn Văn Hương ở thôn Tiên Phong được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Là người đảng viên nên khi xã và thôn triển khai việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Hương luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương và tích cực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông luôn tâm niệm rằng học Bác thì phải học suốt đời, học thường xuyên và học từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua với mảnh đất vườn đồi của gia đình, bên cạnh chè, ông còn trồng keo bồ đề, đồng thời trồng chuyên canh cây ăn quả để mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Hương chia sẻ.
Trước đây tôi cũng là đồi chè. Nhưng mà nói về gia đình thì lao động không có. Già rồi, chè thì nó cũng thu tốt đấy. Là cây cũng thu một năm, thu 8 tháng. Nhưng mà nó thì thu vặt mà lại ít, không có lao động không làm được. Nhưng tôi tính toán phải trồng cây này để dưỡng già. Trồng cây bưởi này thì chăm sóc thì nói thực tế cũng là vất vả đấy. Nhưng mà nó từng thời vụ thôi, chứ không phải liên tục. Thế thời vụ tháng 2 này thì bắt đầu chúng tôi là phải thụ phấn rồi. Thế thụ phấn xong là chăm sóc là có một thằng con nó ở với tôi, thằng út á. Thì để coi phun thuốc trừ sâu trừ xước là nó phải phun cho. Mua có cái máy 1.000, đựng 1.000 lít nước cái máy đấy, xong nó cứ ấy tới chứ không phải đeo bình.
Theo ông Hương, thời gian đầu khi bắt tay vào trồng bưởi, gia đình ông cũng gặp một số khó khăn về quá trình chăm sóc do chưa nắm bắt được kỹ thuật cần thiết như kỹ thuật tạo tán, cắt tỉa cành, bón phân hay thậm chí là thụ phấn cho bưởi. Tuy nhiên, theo thời gian, ông cùng gia đình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy mà cây bưởi của gia đình ông phát triển tốt, cho quả nhiều, mẫu mã đẹp. Ông Hương chia sẻ thêm.
Tôi trồng thì cũng trước kia thì cũng chẳng được học về nông nghiệp đâu. 3-4-50 năm nay rồi thì cứ kinh nghiệm đời ông cha là dùng cây bưởi thì thực tế nói phải là có phân rồi. Chứ nhất là cái đất đấy mà thời vụ là phải tưới tắm, tưới cho nó. Phân là đa số là phải phân hữu cơ, phân chuồng, chứ phân hóa học không nên bỏ. Hàng ngày tôi vẫn ra thăm trong gốc bưởi, tỉa cành hoặc nhạy ở cơ gốc ấy, thì nó phát hiện được thì là để xử lý.
Theo ông Hương, học bác là học suốt đời, học từ những điều giản dị trong cuộc sống. Và với ông đó chính là học tập nếp sống thanh cao giản dị của bác qua tình yêu với thiên nhiên. Nên từ nhiều năm nay, ông đã trồng rất nhiều hoa, giúp ông có những giây phút thư thái, thoải mái về tinh thần, cũng như để rèn luyện sức khỏe. Ông Hương cho biết thêm.
Tuổi cao thì nói về cái phong cảnh, các cây cối trong nhà phải có cây hoa, cây cảnh. Thì thế tôi từ trước nay là tôi cũng thích trồng cây hoa. Vừa con tôi nó trồng rồi chăm sóc, con cũng thích trồng cây hoa. Nên chúng tôi là thường là cũng trồng các loại hoa để chăm sóc sáng ra hay là chiều tối. Là ra ngắm ấy, thì nó cũng thích thú, nó vui hơn.
Mặc dù tuổi cao sức yếu, và không còn nhanh nhẹn hoạt bát như trước, nhưng với kinh nghiệm sống, ông Nguyễn Văn Hương vẫn là người chồng, người cha, người ông mẫu mực của gia đình, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Ông Hương nói.
Người ta bỏ cây cao ông cả mà mình muốn làm một cái công việc gì cũng phải là, trước hết là mình phải làm cho tốt. Nói chung vận động con cháu chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước là phải đầy đủ, đừng để sai phạm một cái gì mà nhà nước cấm. Đấy, tôi thì 5 người con trai rồi, nhưng mà thực tế ra các cháu coi như là cũng mỗi đứa một nghề nghiệp, bộ đội có, giáo viên có, cán bộ xã có.
Đánh giá về ông Nguyễn Văn Hương, ông Nguyễn Minh Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Triển kinh tế của người cao tuổi trong những năm qua được xã rất là chú trọng và tuyên truyền, đặc biệt là người cao tuổi là tuổi cao gương sáng, đi đầu trong các phong trào. Đặc biệt là gia đình của ông Hương ở thôn Tiên Phong này, thì ông Hương, Nguyễn Văn Hương thì nguyên là cán bộ của xã nghỉ hưu. Đấy, và trong cái quá trình mà triển khai phát triển kinh tế thì của thôn nói chung và của xã nó riêng ấy, thì của gia đình nó riêng thì là ông rất là quan tâm những cái mô hình bưởi của ông ấy, thì hiện nay gia đình ông có trên 300 gốc bưởi, ấy cũng có thu nhập. Và hàng năm thì gia đình nhà ông thì cũng cho thu nhập ấy. Và hai cái quá trình triển khai cái công việc ấy thì ông thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là xã thì cũng kết hợp với học viện nông nghiệp nên để triển khai các cái mô hình ấy, chăm sóc cắt tỉa và chăm sóc cái bưởi hàng năm để theo cái quy trình cái bưởi là theo cái quy trình cũng ngang với của Việt Gáp ấy. Đấy, thì trong năm vừa qua thì gia đình ông cũng rất là quan tâm, đặc biệt là về trong cái chú trọng phát triển kinh tế.
Xã Hán Đà, huyện Yên Bình hôm nay đang từng ngày đổi mới, một cuộc sống ấm no hạnh phúc đang hiện hữu nơi vùng quê này. Đó là kết quả của sự đồng lòng nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đó có một phần đóng góp không nhỏ của những người cao tuổi như ông Nguyễn Văn Hương, một tấm gương sáng suốt đời học tập và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều mặt hàng nông sản có thế mạnh như quế, cam, chè, miến đao. Những năm trước đây, việc tiếp cận các sản phẩm nông sản của tỉnh ra các thị trường còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành thì chính người dân cũng đã chủ động trong việc tiếp cận thị trường tiêu thụ. Điều này đã góp phần lớn cho việc nâng tầm sản phẩm nông sản của Yên Bái, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Thành phố Yên Bái là địa phương thường xuyên đưa các sản phẩm nông sản có thế mạnh đi tham gia các hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh như miến đao dế phiên, mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo. Chính nhờ đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm mà từ chỗ chỉ là những sản phẩm nông nghiệp đơn thuần của địa phương, đến nay hầu hết các sản phẩm có thế mạnh đặc biệt là các sản phẩm OCOP đều đã tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước, từ đó mang lại giá trị cao cho người sản xuất. Chị Phạm Thị Thu Hà, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Các cái sản phẩm mà mình được giới thiệu thì tôi thấy nó rất là ấn tượng. Khi mà tôi cũng ngoài là một người làm trong cái lĩnh vực nông nghiệp ra thì chúng tôi cũng là một chủ thể của hợp tác xã miến đao Giới Phiên. Thì bản thân chúng tôi thấy rằng là những cái buổi hội chợ này tôi được gặp trực tiếp khách hàng, cũng gặp được trực tiếp những cái nhà phân phối lớn. Và tôi thấy là nó hiệu quả rất là lớn. Hiệu quả lớn là làm sao? Tôi thấy mình rất bình thường thôi, nhưng mà đến bây giờ chúng tôi đã vươn được vào siêu thị, hệ thống siêu thị Bixi, Minmark, hay là chúng tôi có 15 nhà phân phối của các tỉnh, và chúng tôi đặc biệt lưu tâm là cứ mỗi một nhà phân phối một tỉnh thì cái này là cái thành công. Và muốn biết đến được những cái này thì phải thông qua những buổi hội chợ và thông qua những buổi xúc tiến thương mại thì chúng tôi mới có thành công như ngày hôm nay.
Trong khuôn khổ lễ ẩm thực huyện Văn Yên có các gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, các đồ thủ công mỹ nghệ của các địa phương. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến là những sản phẩm được chế biến từ quế, một sản phẩm mang tính thương hiệu của mảnh đất Văn Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Dược Đại Phú An là một trong những đơn vị có nhiều sản phẩm được lựa chọn tham gia trưng bày lần này, với những sản phẩm như tinh dầu quế, tinh dầu xả chanh, tinh dầu thực vật. Đây đều là những sản phẩm chủ lực của công ty và đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Việc tham gia vào gian hàng trưng bày này chính là cơ hội để các sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng, từ đó có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Anh Đỗ Minh Tuyền, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An nói.
Hiện tại là bên công ty chúng tôi cũng có 6 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP, và trong đó có những sản phẩm đặc trưng vùng miền ở đây, ví dụ là cây quế này, cái tinh dầu quế và tinh dầu xả chanh, và một số sản phẩm như sản phẩm như về chăm sóc sức khỏe như là tinh dầu tổng hợp về chăm sóc sức khỏe. Còn cái định hướng về tương lai các sản phẩm để đưa ra thị trường khác, để cũng cố gắng làm sao mà phát triển được chất lượng của sản phẩm đó, mà cũng mong muốn là thêm những sản phẩm OCOP nữa đưa ra thị trường, không những ở trong nước, mà mong muốn là của bên công ty chúng tôi là mong muốn là định hướng là đi xuất khẩu ra nước ngoài. Với lại tinh dầu quế bọn tôi đã xuất khẩu rồi.
Việc chủ động đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh ra thị trường không chỉ thể hiện ở việc đa dạng các hình thức tổ chức như hội chợ, hội nghị, tuần lễ quảng bá xúc tiến thương mại, gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, mà còn cho thấy sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành trên địa bàn tỉnh. Nếu như ngành nông nghiệp đóng vai trò trong việc lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, ngành công thương tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thì ngành văn hóa du lịch có những sáng tạo trong việc kết hợp giới thiệu các sản phẩm nông sản gắn với những sản phẩm du lịch, đặc điểm văn hóa vùng miền nhằm tạo nên sự khác biệt. Điều này đã góp phần nâng cao giá trị, tạo thương hiệu, chỗ đứng cho các sản phẩm nông sản của tỉnh. Ông Đoàn Lê Khoa, giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thì cơ bản là làm cái xúc tiến thương mại, là xúc tiến thương mại chung cho cả tất cả các sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Trong đó đặc biệt chúng tôi cũng quan tâm đến cái sản phẩm OCOP này. Thế tuy nhiên thì những thời gian vừa qua thì những năm vừa qua thì do cái dịch bệnh Covid, cho nên cái việc mà đi để giới thiệu các sản phẩm này nó cũng hạn chế. Tuy nhiên sang năm 2022 thì chúng tôi cũng đã triển khai được rất là nhiều các chương trình. Ví dụ như chúng tôi tham gia vào các cái hội nghị kết nối ở các tỉnh tổ chức, hoặc là tham gia vào các chương trình kết nối giới thiệu sản phẩm do cục xúc tiến, tức là trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, và chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn đi để giới thiệu các cái sản phẩm cùng các doanh nghiệp đi giới thiệu chính sản phẩm OCOP của chúng ta đến với các tỉnh, và cho nên là các tỉnh cũng đã rất là cũng quan tâm đến cái sản phẩm OCOP của chúng ta. Hiện nay thứ nhất là chúng ta đã có cái đại lý tại 12 tỉnh. Thế và riêng cái sản phẩm trà táo mèo của công ty Đông Dược Thế Gia là người ta đi theo chúng tôi, phối hợp cả với Bưu điện, cả Viettel, và chúng tôi đã xử lý, tức là các sản phẩm đó được bán ở tất cả các tỉnh thành, 63 tỉnh thành, cái sản phẩm của Đông Dược Thế Gia. là 63 tỉnh thành qua hệ thống bưu điện. Đấy, và xuống tất cả các điểm bưu điện nhỏ. Thế và còn lại các sản phẩm chúng ta hiện nay đã đặt đấy. Sau khi mà chúng tôi đi kết nối, ví dụ như kết nối với Hà Tĩnh, với Ninh Bình, hiện nay ở Ninh Bình đã có những cái điểm riêng biệt để trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp của Yên Bái tại Ninh Bình.
Bên cạnh sự quan tâm của các cấp các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, các hội nghị, hội thảo kết nối cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thì việc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm nông sản của tỉnh thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân Yên Bái đưa sản phẩm của mình đến với thị trường tiêu thụ một cách nhanh chóng. Ông Đặng Công Long, Giám đốc Hợp tác xã Quế Văn Yên chia sẻ.
Thực ra thì nếu như mà cứ đơn thuần đối với sản phẩm Hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi mà làm ra ấy, chỉ có ở dưới một cái phạm vi nhỏ, ví dụ ở huyện chẳng hạn, thì nó rất là khó khăn. Cho tôi thấy rằng là qua các kênh tuyên truyền quảng bá này nó rất là thuận lợi cho tôi, giúp cho tôi nhiều. Đến giai đoạn hiện nay thì thực hiện cái chủ trương của tỉnh như của huyện là đưa cái sàn thương mại điện tử về tới địa phương với các doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi thực hiện theo cái kế hoạch của huyện. Thì hiện nay cũng đã tham gia hai cái sàn thương mại điện tử, một là cái sản cái thương mại điện tử Pub Mart và cái thứ hai là cái Vỏ Sò. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang song song phát triển hai cái này, thấy rằng là rất là thuận lợi, nên là tạo cái điều kiện cho cái hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi là nó đỡ phải qua rất giảm đi rất nhiều khâu, và đặc biệt là tới tay người tiêu dùng rất là thuận lợi. Thì chúng tôi mong muốn là trong cái giai đoạn tới chúng tôi sẽ cũng muốn là cố gắng phát huy, và cũng bên cạnh đó cũng là nhờ các cái phương tiện, cái cơ quan của phương tiện thông tin đại chúng để phối hợp cùng với chúng tôi làm sao mà đưa cái sản phẩm Quế Văn Yên tới tận tay người tiêu dùng một cách thuận lợi nhất.
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, chỉ tính riêng trong năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Công Thương, chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã đưa gần 4.700 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại Vỏ Sò.vn và Potmart.vn với tổng số đơn hàng giao dịch là trên 7.100 đơn hàng, đem về doanh thu gần 1,2 tỷ đồng. Điển hình như các sản phẩm Quế Văn Yên, chè San Tuyết Suối Giàng, gạo Sén Cù Mường Lò, chè Bát Tiên Trấn Yên, măng chè Bát Độ Trấn Yên, mật ong Mù Căng Chải. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc đưa lên sàn thương mại điện tử là một cái kênh để tiêu thụ sản phẩm, để quảng bá cái thương hiệu sản phẩm của mình rất hiệu quả. Thế và chúng tôi cũng xác định là việc đưa cái sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử là một trong những cái nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, và kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái kết quả bước đầu rất là tích cực. Thì chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, thế rồi là Viettel, rồi là Bưu điện, rồi là Viễn thông Yên Bái, những cái cơ quan mà thực hiện các cái nhiệm vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin, để chúng ta tiếp tục khai thác cái lợi thế của sự phát triển trong cái công nghệ thông tin, để đưa các cái sản phẩm ô cốp của mình tiếp cận được với khách hàng một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời thì chúng tôi cho rằng là cái phương thức giao dịch thương mại điện tử cũng là một trong những cái cách làm mà sẽ làm giảm cái chi phí lưu thông hàng hóa, thế rồi là chi phí quảng bá sản phẩm, từ đó thì nâng cao cái hiệu quả sản xuất và tăng cái thu nhập cho người sản xuất, cũng như là tăng cái thu nhập cho chủ của các cái sản phẩm ô cốp.
Thời gian qua, việc tìm kiếm thị trường là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cũng chính từ những khó khăn này mà đòi hỏi các doanh nghiệp hợp tác xã và chính người dân phải mạnh dạn đổi mới tư duy trong sản xuất, tăng cường hợp tác để tìm kiếm các kênh, cách thức tiêu thụ trong nước, xuất khẩu thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trực tiếp cũng như trực tuyến. Đây được xem là cầu nối và động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát triển khu vực nông thôn theo hướng bền vững.
Thank you.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.